là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn phóng sự ghi nhận về những đổi thay trong đời sống của người dân huyện Trấn Yên nhờ trồng dâu nuôi tằm. Tiếp đó là phản ánh về công tác cải cách hành chính tại Bưu điện tỉnh. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Quân đội Nhân dân Việt Nam với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Senyabuli, Quân đội Nhân dân Lào. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức bế mạc lớp tập huấn cán bộ quân sự Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Senyabuli, Quân đội Nhân dân Lào với kết quả tốt. Sau thời gian 10 ngày, 15 học viên là cán bộ cấp trung đội, đại đội của tỉnh Senyabuli, Quân đội Nhân dân Lào đã hoàn thành chương trình tập huấn cán bộ quân sự tại tỉnh Yên Bái. Qua lớp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm huấn luyện làm cơ sở để đội ngũ cán bộ quân sự của tỉnh Senyabuli, Quân đội Nhân dân Lào vận dụng linh hoạt về nhiệm vụ huấn luyện cho chiến sĩ sát với tình hình và điều kiện thực tế của nước bạn Lào, đồng thời góp phần tăng cường sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đoàn kết, hợp tác phát triển toàn diện giữa Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam Lào, đặc biệt là quan hệ giữa tỉnh Yên Bái và tỉnh Senyabuli và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái, Quân đội Nhân dân Việt Nam với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Senyabuli, Quân đội Nhân dân Lào trong thời gian tới.
Cây cải dầu được Công ty Cổ phần Thịnh Đạt phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải trồng thử nghiệm trong vụ đông năm 2015-2016 với diện tích 3 hectare tại xã Chê Cu Nha. Từ thành công của mô hình thử nghiệm, vụ đông xuân năm 2016-2017, Công ty Cổ phần Thịnh Đạt quyết định mở rộng diện tích cải dầu lên 500 hectare ở 12 trên 14 xã trên địa bàn. Việc gieo trồng cây cải dầu không quá khó khăn, đòi hỏi kỹ thuật cao như nhiều loại cây trồng khác, phát triển tốt trong điều kiện giá lạnh, hạt to, có nhiều dầu. Đặc biệt, từ khi gieo đến khi thu hoạch chỉ hơn 3 tháng, kịp làm vụ mùa nên đã được nhân dân trên địa bàn ủng hộ. Năm vừa qua, năng suất trung bình đạt 28 triệu một hectare, thu nhập bình quân 30 triệu đồng. Năm nay, Công ty Cổ phần Thịnh Đạt phấn đấu trồng mới 1.200 hectare cây cải dầu. Công ty tiếp tục ứng trước toàn bộ hạt giống, phân bón, thuê nhân dân trồng, thu hái, bao tiêu toàn bộ sản phẩm hạt cải. Trồng cải dầu không chỉ đem lại lợi ích về kinh tế, mà vào mùa hoa cải nở cuối tháng 2 đầu tháng 3, sẽ thu hút hàng ngàn du khách lên Mù Căng Chải chiêm ngưỡng, giúp địa phương phát triển du lịch.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã mở được trên 140 lớp đào tạo nghề cho gần 4.000 lao động, đạt 86% so với kế hoạch. Trong đó gần 80% là lao động theo học các nghề thuộc nhóm ngành nông nghiệp, còn lại là phi nông nghiệp. Đa số các lớp đào tạo nghề được mở lưu động tại các xã cho phù hợp với nhu cầu học nghề của người dân như kỹ thuật trồng lúa, thâm canh cây bưởi, trồng nấm, nuôi tằm và sơ chế kén tằm, du lịch cộng đồng homestay, nuôi cá nước ngọt. Các lớp dạy nghề đã góp phần nâng cao chất lượng lao động, tạo việc làm cho lao động nông thôn, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Năm 2017, toàn tỉnh dự kiến mở trên 160 lớp đào tạo nghề với trên 4.500 lao động.
Công ty Cổ phần Vật liệu Xuân Lan hiện có 4 xưởng sản xuất gạch tuy nền với hơn 450 công nhân lao động. Trong 9 tháng năm 2017, công ty đã sản xuất được trên 53,3 triệu viên gạch xây dựng các loại, đạt giá trị sản xuất công nghiệp 10 tỷ đồng. Mặc dù thị trường bị cạnh tranh, nhu cầu xây dựng trên địa bàn tỉnh giảm, chủ yếu là các công trình dân sinh, song nhờ có những giải pháp tích cực về thị trường, công ty đã tiêu thụ được trên 49,5 triệu viên gạch các loại, đạt 75% kế hoạch năm, doanh thu trên 56 tỷ đồng. Sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả, công ty đã nộp ngân sách nhà nước được gần 4 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt 6,3 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Hiện tại, công ty đang phát động phong trào thi đua lao động sản xuất nước rút cuối năm với quyết tâm phấn đấu kết thúc năm 2017 sẽ sản xuất tiêu thụ được 65 triệu viên gạch các loại để đạt doanh thu trên 70 tỷ đồng. Đóng góp đầy đủ ngân sách nhà nước và bình quân cổ tức đạt trên 25% trên năm.
Trên địa bàn thành phố Yên Bái hiện nay, một số tuyến đường đã được sơn kẻ vạch chỉ dẫn phân làn, đặc biệt là tại các ngã tư có đèn tín hiệu. Sau một thời gian tuyên truyền nhắc nhở, hiện nay lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tiến hành xử phạt lỗi dừng đỗ trước đèn tín hiệu không tuân thủ vạch kẻ đường. Theo quy định, khi có tín hiệu đèn đỏ tại các ngã tư, ngã ba, thì người tham gia giao thông phải tuân thủ theo chỉ dẫn của vạch kẻ đường. Vạch này vẽ trước nơi giao nhau ở từng làn riêng, bắt buộc lái xe phải tuân thủ theo mũi tên chỉ hướng đi. Theo đó, người điều khiển phương tiện giao thông muốn rẽ trái thì đứng vào làn có mũi tên rẽ trái. Nếu người điều khiển phương tiện đi thẳng hoặc rẽ phải là vi phạm. Tương tự như vậy, nếu người điều khiển phương tiện đứng vào làn đường có mũi tên đi thẳng nhưng lại rẽ thì sai quy định. Vạch có mũi tên rẽ phải, tức là cho phép được rẽ phải mà người điều khiển phương tiện đi thẳng hoặc rẽ trái là vi phạm, không tuân thủ các quy định về vạch kẻ đường. Thực tế, tại thành phố Yên Bái, người tham gia giao thông thường vi phạm lỗi do đi thẳng hoặc rẽ trái, nhưng lại đứng vào làn đường dành cho phương tiện được phép rẽ phải khi dừng đèn đỏ. Các phương tiện giao thông dừng đỗ xe khi có tín hiệu đèn đỏ không tuân thủ các quy định của vạch kẻ đường sẽ bị xử phạt 150.000 đồng đối với ô tô, còn xe máy mô tô sẽ bị phạt từ 60 đến 80.000 đồng.
Một tuần sau trận lũ lịch sử đêm 10 tháng 10, các địa phương của tỉnh Yên Bái bị ảnh hưởng bởi mưa lũ đã và đang triển khai công tác khắc phục hậu quả. Một trong những nhiệm vụ cấp bách hiện nay đó là bố trí quỹ đất để di dời các hộ bị mất nhà cửa do sạt lở bờ suối và những hộ có nguy cơ cao đến nơi an toàn. Công tác này hiện đang được chính quyền các cấp thực hiện ngay. Đến nay cơ bản người dân đã có đất để xây dựng nhà cửa. Ghi nhận sau của phóng viên thời sự. Hôm nay, gia đình chị Đồng Thị May ở bản Lốm, xã Anh Sơn, huyện Văn Chấn cùng ba hộ khác đang bắt tay vào làm lại nhà trên một khu đất an toàn. Là hộ nghèo, lại thêm mưa lũ cuốn trôi toàn bộ nhà cửa và tài sản, khiến cho cuộc sống của mấy mẹ con chị May càng thêm khó khăn chồng chất. Rất may, ngay sau lũ, nhờ sự hỗ trợ của nhà nước, của làng xóm và chính quyền xã, bố trí đất để dựng nhà, chị không khỏi xúc động. Chị May xúc động cho biết.
Bây giờ thì nhà nước hỗ trợ bọn chị thì cả bản thôn bản thì như thế này thì chị cũng cảm ơn lắm rồi. Nhưng mà trước thì không có trồng thì nuôi bốc nữa, con thì khổ lắm.
Khu đất này vốn là quỹ đất dự phòng của xã, nay làm khu tái định cư cho các hộ vừa bị nước lũ ở suối Thia làm sạt lở đất cuốn trôi nhà cửa. Có được mặt bằng, các hộ đã tiến hành bắt tay ngay vào san nền và triển khai làm nhà. Ngoài việc bố trí đất ở, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, những gia đình này còn được bà con trong thôn bản tự nguyện đến giúp đỡ về ngày công, vật liệu, thậm chí còn cho cả chăn màn, quần áo và những vật dụng khác để ổn định đời sống. Anh Lò Văn Luấn, bí thư chi bộ, kiêm trưởng bản Lốm, xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Cơ bản là nhân dân là rất là nhiệt tình, ai cũng sẵn sàng giúp đỡ, ai cũng có gì thì hỗ trợ và giúp đỡ bằng đấy. Ngoài công ra thì như tôi vừa nói xong là có người thì giúp bằng chăn màn, quần áo, gạo, có người thì cho cả nước uống.
Qua rà soát, trên địa bàn huyện Văn Chấn cũng như thị xã Nghi Lộ có trên 130 nhà thuộc diện di rời khẩn cấp. Để kịp thời bố trí đất cho những trường hợp này di rời đến nơi ở mới, các địa phương đã rà soát các quỹ đất dự phòng cũng như vận động gia đình người thân sang nhượng lại để giúp cho các hộ có quỹ đất làm nhà. Để đảm bảo khách quan, công bằng, chính quyền cơ sở tiến hành phân lô, đồng thời triển khai họp dân để bốc thăm. Với nhiều giải pháp đồng bộ, đến nay hai địa phương này đã cơ bản sắp xếp xong quỹ đất, giúp các hộ có thể bắt tay vào di chuyển tài sản và bố trí san nền, xây dựng lại nhà cửa. Trao đổi với ông Chu Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Lộ, được ông cho biết thêm.
Đối với thị xã Nghi Lộ, chúng tôi đã bố trí xong các cái quỹ đất, và các hộ gia đình mất nhà, sập nhà đã bắt đầu vào cái việc cùng với các cái đoàn thể xây dựng lại nhà ở. Trong 17 hộ thì chúng tôi đã vận động các cái hộ gia đình có cái quỹ đất gia đình mà rộng thì được chia sẻ. Thì đến nay đã được 7 hộ và còn lại 10 hộ chúng tôi phải bố trí trong các cái khu đất của di dân tái định cư.
Qua thống kê, số nhà thuộc diện bị ảnh hưởng phải di rời tại ba huyện phía Tây sau đợt mưa lũ vừa qua bao gồm nhà sập, trôi hoàn toàn, nhà phải di rời khẩn cấp do sạt lở, lũ quét lên tới 240 nhà. Đến ngày 17 tháng 11, các địa phương đã bố trí quỹ đất cho khoảng 200 hộ. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi đối với những thôn bản, nhất là đối với huyện vùng cao như Trạm Tấu, việc bố trí quỹ đất để các hộ di rời đến nơi ở mới an toàn cũng gặp những khó khăn. Không những vậy, qua rà soát có khoảng 290 hộ đang nằm trong vùng nguy cơ sạt lở, phải tiếp tục theo dõi để di rời, cũng như đặt ra cho tỉnh Yên Bái cần có những giải pháp mang tính lâu dài. Liên quan đến nội dung này, ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Trước mắt thì huyện tập trung vào để đảm bảo bố trí ngay cho các hộ gia đình có nhà cửa bị đổ sập, bị lũ cuốn trôi. Các hộ gia đình mà trong cái khu vực cực kỳ nguy hiểm phải di rời để đảm bảo cái an toàn về tính mạng cho các hộ dân, thì đối với các cái số lượng các hộ này được xác định là ưu tiên hàng đầu. Các cái huyện vùng cao thì trong cái chỉ đạo của các địa phương đấy thì cũng sẽ bố trí theo cái hướng là bố trí tái định cư xen ghép là chính. Thế còn các quỹ đất tập trung thì chúng tôi cũng đang xác định đấy là phải xây dựng các cái dự án để được đề nghị nhà nước đầu tư một cách hết sức căn cơ thì mới có thể bố trí được cho các hộ gia đình.
Đợt mưa lũ vừa qua đã gây ra những thiệt hại không nhỏ về người và tài sản, trong đó nhiều hộ gia đình trở nên trắng tay. Với sự vào cuộc của các cấp chính quyền trong việc bố trí đất ở một cách nhanh chóng, giúp người dân có nơi ở mới an toàn là một trong những giải pháp thiết thực nhằm giảm thiểu những thiệt hại cũng như đảm bảo an sinh xã hội cho người dân vùng lũ yên tâm sản xuất, sinh hoạt, ổn định đời sống lâu dài.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, nghề trồng dâu nuôi tằm ở một số xã trên địa bàn huyện Trấn Yên đã dần phát triển ổn định. Huyện Trấn Yên đã có sự chỉ đạo một cách đồng bộ như quy hoạch vùng trồng dâu, lựa chọn các giống dâu phù hợp, đặc biệt là ứng dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật mới trong nuôi tằm đã góp phần giảm chi phí công lao động, hạn chế dịch bệnh trong nuôi tằm, nâng cao năng suất chất lượng kén, nâng cao hiệu quả nghề trồng dâu nuôi tằm. Từ đó, đời sống của người trồng dâu nuôi tằm được nâng lên. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự Đổi thay bên nong tằm của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
15 năm qua, gia đình ông Lê Văn Tiến ở thôn 12 Đình Xây, xã Ba Đáp, huyện Trấn Yên gắn bó với nghề trồng dâu nuôi tằm và nghề này đã giúp kinh tế gia đình ông trở nên khấm khá. Ban đầu, gia đình ông chỉ có 5 sào đất soi bãi để trồng dâu nên lượng tằm nuôi của gia đình cũng ít, sản lượng kén thu được chưa nhiều. Trong quá trình sản xuất, ông Tiến được tham gia nhiều lớp tập huấn về quy trình kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm, đồng thời tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm từ thực tiễn nên sản xuất của gia đình ông ngày càng phát triển. Khi đã có bát ăn bát để, ông mua thêm đất soi bãi ven sông Hồng để mở rộng diện tích trồng dâu. Đến nay, gia đình ông đã có hơn một mẫu dâu. Trong vụ xuân năm 2017, mặc dù diện tích dâu của gia đình ông bị nhiễm bệnh rỉ sắt, sản lượng lá dâu thu hái giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng gia đình ông vẫn thu được trên 600 kg kén. Với giá bán 120.000 đồng 1 kg, ông thu về trên 72 triệu đồng. Dự kiến trong năm nay, gia đình ông sẽ thu được 1 tấn kén. Sau khi trừ chi phí, ông có lãi khoảng 100 triệu đồng. Ông Tiến cho biết.
Tôi nuôi tằm từ năm 2002. Đến bây giờ thì tôi thấy con tằm này là nó nghề trồng dâu nuôi tằm rất phát triển. Nhưng mà đầu tiên thôn tôi là chỉ có vài hộ người ta nuôi. Nhưng sau đấy người ta thấy kinh tế nó hơn các cái khác, ví dụ như ngô lúa, người ta quay sang người ta nuôi tằm, vận động con người ta nuôi hết. Đấy mà tôi thấy là cái này cái kinh tế của nó rất ổn định. Nó đảm bảo cái đời sống cho bà con nhân dân.
Không có nhiều đất trồng dâu như gia đình ông Tiến, nhưng gia đình chị Sự ở thôn 12 xã Ba Đáp cũng có 8 sào dâu. Vài năm gần đây, do thực hiện tốt các quy trình kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm, nên chất lượng kén của gia đình chị đảm bảo. Từ trồng dâu nuôi tằm mà cuộc sống của gia đình chị có nhiều thay đổi. Chị Trần Thị Sự nói.
Nhà em là có 8 sào dâu. Vâng, thì là so với làm dâu, mới làm lúa thì chúng em thấy làm dâu là năng suất là sẽ đạt hơn lúa. Vâng, thì nói chung là từ khi trồng dâu nuôi tằm thì chúng em thấy kinh tế nó ổn định hơn là so với làm ruộng với làm bầu. Vâng.
Gia đình ông Tiến và chị Sự chỉ là hai trong số hơn 300 hộ trong xã Báo Đáp hiện đang duy trì nghề trồng dâu nuôi tằm. Số hộ làm nghề này chiếm 1/5 tổng số hộ trong xã. Hiện nay Báo Đáp đã có hơn 60 hectare dâu, trung bình mỗi năm nhân dân trong xã đưa vào ươm nuôi trên 2.000 vòng trứng, cho thu nhập gần 3 tỷ đồng. Ông Trần Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên đánh giá.
Từ năm 2002 đến nay thì những người làm dâu nuôi tằm thì có đời sống tốt hơn, nuôi con ăn học tốt hơn và đời sống của nhân dân so với người trồng lúa hoặc các cây khác thì rõ ràng là thu nhập cao hơn hẳn.
Trong những năm qua, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm đến nghề trồng dâu nuôi tằm. Đảng ủy xã đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm và chỉ đạo các ngành đoàn thể phối hợp với các thôn vận động nhân dân chuyển đổi các diện tích đất soi bãi kém hiệu quả sang trồng dâu. Xã Bà Đáp còn phối hợp với Viện Dâu Tằm Trung ương đưa giống dâu mới GQ2 thay thế giống dâu cũ để nâng cao năng suất chất lượng vùng nguyên liệu cùng nhiều giải pháp cụ thể để giúp nông dân yên tâm sản xuất. Ông Trần Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bà Đáp, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Nghị quyết đại hội đảng bộ năm 2015 đến 20 thì chúng tôi đặt ra đến năm 2020 mức thấp nhất là xã Bá Đáp chúng tôi có 75 ha dâu. Đến nay thì chúng tôi đạt được 60 ha. Nhưng mà chắc chắn là đến năm 2020 chúng tôi phải trên 80 ha. tạo điều kiện để cho bà con nhân dân tiếp tục xây dựng cuộc sống và làm giàu trên đất tại quê hương.
Huyện Trấn Yên có 22 xã, nhưng chỉ có 7 xã nằm dọc sông Hồng trồng sâu nuôi tằm. Nhiều nhất là các xã Tân Đồng, Việt Thành, Báo Đáp. 15 năm qua, nghề trồng sâu nuôi tằm đã dần phát triển ổn định và bền vững trên đất Trấn Yên. Đó là do có sự chỉ đạo một cách đồng bộ của huyện, như quy hoạch vùng trồng sâu, lựa chọn các giống sâu phù hợp, đặc biệt ứng dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật mới trong trồng sâu nuôi tằm, như xây dựng mạng lưới nuôi tằm con tập trung, áp dụng kỹ thuật nuôi tằm dưới nền nhà, đã góp phần giảm chi phí công lao động, hạn chế dịch bệnh trong nuôi tằm, nâng cao năng suất chất lượng kén, nâng cao hiệu quả nghề trồng sâu nuôi tằm. Nghề trồng sâu nuôi tằm đem lại nguồn thu nhập thường xuyên ổn định. Rủi ro từ nuôi tằm rất thấp, nếu nuôi có thể thất bại thì chỉ mất ít tiền giống và công chăm sóc, trong khi đó chi phí sản xuất cho nghề này lại thấp, vốn đầu tư không cao. Hơn nữa cây dâu dễ trồng, sinh trưởng tốt trên nhiều loại đất, kể cả đất bạc màu, chỉ sau đến 4 tháng trồng dâu có thể thu hoạch lá và một lần trồng có thể thu hoạch trên 10 năm. Rất nhiều hộ gia đình ở huyện Trấn Yên đã thoát nghèo vươn lên làm giàu, có nguồn thu nhập khá từ nghề trồng dâu nuôi tằm. Gia đình chị Đinh Thị Thuyết ở thôn 9 xã Việt Thành đã theo nghề trồng dâu nuôi tằm được hơn 10 năm qua. Theo chị, nghề này cho thu nhập cao hơn hẳn so với các nghề khác tại nông thôn. Bắt đầu theo nghề từ năm 2005, đến nay gia đình chị có gần 2 mẫu đất trồng dâu. Theo tính toán của gia đình chị, bình quân mỗi sào đất trồng dâu nuôi tằm chị được thu được 10 triệu đồng trên một năm, cao gấp 10 lần so với trồng lúa và một số loại cây khác. Từ cái nghề ăn cơm đứng này mà chị đã xây được nhà và mua sắm được nhiều đồ dùng sinh hoạt khác, chị Thuyết chia sẻ.
Từ nuôi tằm coi như là tôi, gia đình nhà tôi bây giờ đã cũng xây được nhà, rồi mua xe máy, nói chung là tiện nghi trong gia đình, nói chung là đầy đủ hết.
Huyện Trấn Yên hiện có gần 260 ha cây dâu, chủ yếu là dâu kinh doanh. Đảng bộ huyện đã xác định cây dâu tằm là một trong những cây trồng chủ lực tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế của huyện. Nghề trồng dâu nuôi tằm đang góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới trên mỗi bản làng của mảnh đất Trấn Yên giàu truyền thống cách mạng.
Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy nghề trồng dâu nuôi tằm đã dần phát triển ổn định và bền vững trên đất Trấn Yên thời gian qua. Đó là do sự chỉ đạo một cách đồng bộ của huyện cũng như quy hoạch vùng trồng dâu, lựa chọn các giống dâu phù hợp. Bên cạnh đó, huyện đã cho áp dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật mới trong nuôi tằm như xây dựng mạng lưới nuôi tằm con tập trung, áp dụng kỹ thuật nuôi tằm dưới nền nhà, đã góp phần giảm chi phí công lao động, hạn chế dịch bệnh trong nuôi tằm, nâng cao năng suất chất lượng kén, nâng cao hiệu quả nghề trồng dâu nuôi tằm. Chương trình xin chuyển sang các nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc duy trì phát triển và nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính viễn thông, Bưu điện tỉnh đã đa dạng hóa các loại hình dịch vụ tiện ích, chú trọng triển khai các dịch vụ hành chính công, đem lại lợi ích thiết thực, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của người dân, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc duy trì phát triển và nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính viễn thông, Bưu điện tỉnh đã đa dạng hóa các loại hình dịch vụ tiện ích, chú trọng triển khai các dịch vụ hành chính công, đem lại lợi ích thiết thực, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của người dân, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Cần hồ sơ lý lịch tư pháp để đi nước ngoài, bà Nguyễn Thị Nhung ở thôn 3 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên được cán bộ tư pháp thị trấn Cổ Phúc hướng dẫn đến bưu điện huyện Trấn Yên làm thủ tục. Sau một tuần, bưu điện huyện đã hoàn tất thủ tục giúp bà Nhung tiết kiệm thời gian cũng như chi phí. Bà Nhung chia sẻ:
"Tư pháp và ủy ban giới thiệu tôi xuống bưu điện, tôi xuống bưu điện tôi làm thì cũng nhanh gọn thôi. Người ta hẹn tôi là 20 ngày được lấy, nhưng có hơn 15 ngày thì tôi đã được lấy rồi. Làm rất nhanh và thuận tiện, không mất nhiều công đi lại."
Thực hiện cải cách thủ tục hành chính thông qua việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Từ năm 2016 đến nay, Sở Tư pháp Yên Bái đã ký kết với Bưu điện tỉnh triển khai thỏa thuận hợp tác về trả kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp với gần 1.000 bộ hồ sơ, tiếp nhận trên 100 hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến tại các điểm phục vụ của bưu điện. Qua 2 năm thực hiện, bước đầu đã có sự chuyển biến tích cực và được người dân đánh giá cao. Ông Trần Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Yên Bái cho biết:
"Phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lịch tư pháp của công dân qua dịch vụ bưu chính cho đội ngũ cán bộ nhân viên các điểm bưu điện văn hóa xã, các bưu cục trên địa bàn toàn tỉnh. Cái thứ hai là chúng tôi thực hiện cái tuyên truyền trên các kênh thông tin để đưa đến cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết được cái chương trình phối hợp này. Cái thứ ba là chúng tôi đã có văn bản đề nghị Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai chỉ đạo các xã, phường, thị trấn các tổ dân phố phổ biến cho người dân biết về cái việc cấp phiếu lý lịch tư pháp thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Có thể thấy rằng là cái hiệu quả từ cái chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và Bưu điện tỉnh trong cái việc cấp phiếu lý lịch tư pháp thông qua dịch vụ bưu chính đã mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân, như tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại.
Từ năm 2016 đến nay, thực hiện thỏa thuận hợp tác triển khai dịch vụ thu, nộp hộ tiền xử phạt và chuyển trả giấy tờ tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ cho người bị xử phạt vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Bưu điện tỉnh giải quyết các trường hợp vi phạm. Trong 9 tháng năm 2017, Bưu điện tỉnh đã tiếp nhận gần 150 trường hợp người vi phạm đăng ký sử dụng dịch vụ thu, nộp tiền phạt vi phạm giao thông qua hệ thống bưu điện với tổng số tiền trên 70 triệu đồng. Để tiếp tục triển khai dịch vụ này trong những năm tới, Trung tá Vũ Thanh Tùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái nói:
qua cái thực hiện cái thỏa thuận hợp tác này, chúng tôi thấy là nó có những cái lợi ích và những cái thuận lợi cho người vi phạm, giúp cho người vi phạm là không phải đến trụ sở, trực tiếp đến trụ sở của công an để thực hiện cái việc xử phạt, mà có thể là thông qua cái hệ thống bưu điện của ngành bưu điện để nộp phạt và nhận lại giấy tờ của ngành công an mà chuyển lại cho bưu điện để chuyển trả cho người dân. Và trong cái thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai công tác này phối hợp với ngành bưu điện. Và cũng qua các phương tiện thông tin đại chúng thì cũng muốn là được cái tuyên truyền quảng bá rộng rãi hơn về cái nội dung phối hợp này để giúp cho người dân và những người tham gia giao thông này hiểu được và thực hiện cũng như là áp dụng cái hình thức này để nó giảm bớt cái thủ tục hành chính cũng như là cái khó khăn cho người vi phạm.
Thời gian qua, Bưu điện tỉnh đã phối hợp với 14 sở ngành của tỉnh, 9 huyện thị thành phố triển khai các dịch vụ chuyển phát hồ sơ và kết quả giải quyết thực hiện thủ tục hành chính như tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả phiếu lý lịch tư pháp, chứng minh nhân dân, hộ chiếu, cấp đổi giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, hồ sơ bảo hiểm xã hội, thu hộ phí phạt vi phạm giao thông đường bộ và chuyển trả giấy tờ tạm giữ. Qua 2 năm triển khai đến nay, Bưu điện tỉnh đã thực hiện chuyển phát gần 1.800 hồ sơ, chứng minh nhân dân, chuyển phát và thu phí phạt giao thông trên 450 trường hợp, trên 730 hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp, tiếp nhận trên 31.000 hồ sơ và trả kết quả bảo hiểm xã hội cho các đơn vị sử dụng lao động, triển khai công tác trả lương hưu qua bưu điện từ năm 2013 đến nay với số tiền trên 1.320 tỷ đồng một năm, chi trả các chế độ bảo trợ xã hội với số tiền 115 tỷ đồng một năm. Các dịch vụ chuyển phát thủ tục hành chính qua bưu điện đã giúp cho người dân tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và các tổ chức, giảm thiểu công việc cho các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, đem lại lợi ích chung cho xã hội. Để tiếp tục thực hiện đồng bộ và hiệu quả quyết định số 45 của Chính phủ, vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức ký thỏa thuận hợp tác toàn diện việc triển khai, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và cung ứng dịch vụ bưu chính chuyển phát. Việc ký kết thỏa thuận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích sẽ mang lại hiệu quả, ý nghĩa thiết thực, nhất là giúp người dân, doanh nghiệp giảm chi phí, thời gian, giảm áp lực cho các cơ quan nhà nước, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Bưu điện tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới thì thực hiện quyết định 45 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, cũng như là cái quyết định số 1320 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành các danh mục thủ tục hành chính phục vụ tiếp nhận và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, thì ngành bưu điện chúng tôi cũng đang nỗ lực để chuẩn bị. Thứ nhất là chúng tôi cũng tập trung để nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cấp mạng lưới để có thể đáp ứng các yêu cầu, đặc biệt là yêu cầu về công nghệ thông tin, kết nối với các sở ngành để cung cấp các dịch vụ hành chính công. Thứ hai nữa là phối hợp với các sở ngành để triển khai đào tạo, tập huấn để cho cán bộ nhân viên của ngành bưu điện tiếp cận được, nắm bắt được các cái thông tin, nghiệp vụ, các cái quy trình trong việc cung cấp các thủ tục hành chính của các sở ngành. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ mở cái dịch vụ hành chính công trên tất cả các điểm bưu điện trên địa bàn tỉnh và đặc biệt là lại cả các điểm bưu điện văn xã để phục vụ cho người dân. Đối với chúng tôi cũng xác định rằng việc cung cấp các dịch vụ hành chính công là một cái nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng và có ý nghĩa mang lại cho người dân.
Việc triển khai thành công quy trình tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh sẽ có phần quan trọng hỗ trợ tỉnh Yên Bái xây dựng và triển khai thành công mô hình chính quyền điện tử, tăng chỉ số cải cách hành chính và chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh trong thời gian tới.
Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với tạp chí du lịch. Tháng 11 là thời điểm chuyển mùa, tiết trời trở nên mát mẻ hơn. Đây cũng là thời điểm tuyệt vời cho các hoạt động du lịch, trong đó nổi bật là mùa hoa cải ở Mộc Châu, hoa dã quỳ ở Đà Lạt, hoa tam giác mạch ở Hà Giang nở rộ. Nếu quý vị đang có dự định du lịch trong tháng 11 sắp tới mà chưa biết đi đâu, hãy cùng tham khảo những địa điểm du lịch đẹp nhất trong tháng 11, tuyệt vời và lãng mạn dưới đây nhé.
Sapa là điểm đến lý tưởng vào thời điểm này. Nơi đây nổi tiếng với cảnh đẹp hùng vĩ, bản làng hoang sơ và khí hậu ôn hòa. Sapa mùa nào cũng đẹp, bạn có thể đi bất cứ thời điểm nào trong năm. Nhưng thời điểm tốt nhất để đến Sapa là vào khoảng tháng 11. Thời gian này thời tiết Sapa tương đối ổn định, ban ngày bạn có thể thỏa thích dong chơi ngắm cảnh, đêm xuống bạn có thể hít hà cái lạnh của vùng núi, thưởng thức những món ngon nóng hổi. Với những người lần đầu đặt chân lên thị trấn nhỏ bé ở vùng núi Tây Bắc Việt Nam, chắc hẳn sẽ ngỡ ngàng bởi rừng núi trùng điệp, sự chân phương và giản dị của con người. Du lịch Mộc Châu tháng 11 là thời điểm có phong cảnh đẹp nhất với những quả đồi phủ trắng hoa cải nở, màu sắc rực rỡ của hoa dã quỳ xen lẫn màu đỏ của hoa trạng nguyên tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Trên đường đi bạn sẽ bắt gặp nhiều bản người Mông, người Thái. Một điểm đến khác bạn không thể bỏ qua khi tới Mộc Châu đó là tham quan thị trấn nông trường Mộc Châu. Nơi đây có công ty sữa và công ty chè Mộc Châu. Ngoài ra bạn có thể tham quan đỉnh Phiêng Luông cách thị trấn 5 km. Trên đỉnh có một khu đất rộng có thể tham gia những bộ môn thể thao như leo núi, đi bộ, đi ngựa, hang rơi, rừng thông Bản Áng hay thác Dài Yếm cũng là những địa điểm hút khách ở Mộc Châu. Nhắc tới địa điểm du lịch đẹp nhất trong tháng 11, lý tưởng nhất không thể bỏ qua là Hà Giang, nổi tiếng với hoa tam giác mạch. Du lịch Hà Giang trong thời điểm này, bạn sẽ được choáng ngợp bởi những cánh đồng hoa tam giác mạch đỏ phơn phớt khiến cho cao nguyên Hà Giang như khoác lên mình một chiếc áo mới. Vào cuối tháng 11, trên những sườn núi vùng cao, Hà Giang là những thửa ruộng lúa chín vàng gần gặt xong. Cùng với màu hồng phớt của hoa tam giác mạch, ngoài ra bạn có thể khám phá thêm những điểm đến hấp dẫn khác ở Hà Giang như cột cờ Lũng Cú, điểm cực Bắc của Tổ quốc, núi đôi Quản Bạ, cao nguyên đá Đồng Văn, dinh thự Vua Mèo, Vương Chí Sình. Vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 là mùa hoa dã quỳ ở Đà Lạt nở rộ. Thời điểm này trên khắp thành phố tràn ngập màu hoa dã quỳ rực rỡ sắc vàng. Hai bên ven đường tràn ngập một màu vàng với những cánh hoa dã quỳ tung bay trong gió tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Để ngắm hoa dã quỳ đẹp nhất, bạn có thể tới đoạn đường từ Đà Lạt tới Đoan Cao Nguyên Lang Biang. Hai bên rừng thông dọc hai bên đường là hoa dã quỳ rực rỡ khoe sắc. Bạn có thể hòa mình vào thiên nhiên cỏ cây và chụp ảnh. Nếu có thời gian, quý vị có thể chọn Côn Đảo để chiêm ngưỡng khung cảnh hoang sơ, núi non hùng vĩ, một trong 20 hòn đảo bí ẩn nhất thế giới, top 10 hòn đảo lãng mạn nhất thế giới và top 10 hòn đảo có chất lượng khách sạn tuyệt vời nhất thế giới. Là những danh hiệu tuyệt vời khi nói về vẻ đẹp hoang sơ, huyền bí của Côn Đảo. Du lịch Côn Đảo bạn sẽ được hòa mình vào phong cảnh núi non hùng vĩ, thiên nhiên hoang sơ, những bãi tắm tuyệt đẹp, nước trong xanh cùng những dạng san hô đầy màu sắc như An Hải, Đầm Châu, Lò Vôi, Suối Ớt, Hòn Bà. Mùa nước nổi ở miền Tây trước đây vào khoảng tháng 8-9, tuy nhiên những năm gần đây do mùa mưa đến trễ hơn trước, mùa nước nổi thường bắt đầu vào tháng 9 và kết thúc vào tháng 11. Vào thời gian này, những cánh đồng sẽ được bao phủ một biển nước mênh mông tạo nên khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Mùa nước nổi cũng làm bừng lên sức sống cho thảm động thực vật. Cứ tháng 10, tháng 11, dân du lịch từ Nam ra Bắc lại rủ nhau về miền Tây, ngắm rừng tràm, trà sư, yên bình và xanh mát, hay ghé thăm tràm chim để thưởng thức vũ điệu đầy màu sắc của thiên nhiên. Ngoài ra đến miền Tây, thời gian này bạn cũng được thử những món đặc sản hấp dẫn như bông súng luộc chấm mắm, cá linh nấu canh chua, khô cá lóc đồng. Trên đây là những địa điểm du lịch đẹp nhất trong tháng 11, thú vị và lý tưởng. Hy vọng có thể giúp quý vị lựa chọn được cho mình một điểm đến tuyệt nhất để chuyến du lịch thêm hấp dẫn nhé.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.